Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Chết và tái sanh do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Minh Thanh và Diệu Ngộ, Philadelphia, ngày 8/7/2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Xin tất cả các vị pháp hữu có thể nêu những thắc mắc đó, liên hệ đến sự tu tập và hành trì, để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi.
Có câu hỏi này. Cái vấn đề mà cái CD mà ngoại cảm á, thì tôi thấy cái này. Ví dụ cái cô Bích Hằng đó, cổ tìm những người liệt sĩ của Giờ Cộng đi, thì có thể họ cô đó cũng thấy những người lính hồi trước. Đó này. Thì con muốn hỏi là bây giờ những người lính hồi trước của Cộng hòa bây giờ đi cộng chết, bây giờ họ vẫn chưa thoát, thì trong cái thế giới đó những người lính đó làm sao? Họ có là bạn bè hay là kẻ thù?
Theo có một lần cổ có kể lại cái kinh nghiệm về việc tiếp xúc với hai đối tượng lính của hai chính thể khác nhau đó, thì cổ nêu ra có hai tình huống. Cái tình huống thứ nhất á là họ trở thành người thân của nhau, là cũng ngồi hoàn nguyên tâm sự, dĩ nhiên họ đâu có cấu trúc vật lý như con người của mình, mà chỉ sống bằng một cái ảo giác thôi. Thì mỗi một cái cấu trúc DNA của con người thông qua bộ xương đó, thì nó tỏ ra một cái trường sinh học mà mình tạm gọi là trường sinh học tâm thức. Thì thông qua cái trường sinh học tâm thức đó đó, cổ có thể giải mã được, giống như mình người còn sống giải mã cái ngôn ngữ thân thể, cái cơ thể của con người đó. Thì nhà ngoại cảm á, đóng một vai trò thông ngôn, nửa người mà nửa ma, nửa người đó, cho nên có thể nói được ngôn ngữ của con người, truyền đạt lại cho con người đang sống hiểu được cái tâm trạng và cảm xúc của cõi âm. Còn nửa ma đó là cái dòng tâm thức của họ đó, nó có thể giao cảm và nó ứng được với cái âm ba âm vực của thế giới của ma, cho nên cổ mới truyền đạt lại được. Thì là một tình huống là những người này đã từng bóp cò với nhau trong việc mà bắn la cà đó, nhưng mà sau khi xuống dưới á thì họ lại trở thành là những cái người làm huề với nhau, vui vẻ tâm sự trò chuyện, họ nghĩ rằng là họ như là những nạn nhân vậy. Quan niệm như thế là một quan niệm khá tích cực, bởi vì ít nhất là ở dưới cõi âm đó, mặc dù họ chưa được cái năng lực để tự siêu thoát lấy mình, họ đã có được cái thái độ tháo gỡ được cái bế tắc mà do chiến tranh hận thù gây ra ở trong lịch sử của một quốc gia hay là của một khu vực nào đó. Một tình huống thứ hai mà cổ nêu ra đó là có trường hợp đó là hai chiến sĩ của hai bên này khi xuống dưới đó thì họ vẫn còn tiếp tục bắn nhau. Dĩ nhiên họ đâu có súng đâu mà bắn, họ cũng không có chiến địa để mà thao dợt, nhưng mà cái ảo giác nó còn giữ lại những cái hình ảnh trước cái chết á về một cuộc chiến nó chưa có kết thúc. Họ vẫn bóp cò và bóp cò bằng tâm tưởng, họ vẫn cảm thấy hân hoan vui vẻ khi thấy rằng bên kia ngã xuống, vân vân. Thì cái hận thù đó nó vẫn tiếp nối, nó vẫn diễn ra một cách rất là cụ thể và ấn tượng vậy. Cho nên đó là cái nỗi đau đó nó thường tạo ra cái sự sân hận, và khi mà nỗi sân hận mà không được tháo gỡ đó thì bế tắc đó nó vẫn đeo đuổi như một nỗi ám ảnh, không chỉ ở cô dương mà nó còn ở thế giới của cõi âm, tức là loài ngạ quỷ đó. Cho nên là nó tùy theo quan niệm của người còn sống như thế nào, thì ở thế giới cõi âm đó cái tâm trạng thái độ ứng xử của họ nó cũng giống như thế đó vậy đó, nó giống như một mặt bản sao. Và do vậy đó là sự huấn luyện tâm thức khi mà còn sống đó, nếu do sự tiếc nuối hay là cái uất hận hay là bế tắc gì đó diễn ra đó, thì họ còn có được cơ hội để tháo gỡ, vì tâm tánh của họ dễ buông xả khi còn sống. Thì ở dưới, bên dưới cũng vậy đó, họ cũng dễ buông xả. Và tình huống như vậy thì nó lại có lợi. Còn khi còn sống mà ai có cái tâm hờn giận dai, chừng nào trả thù cho được đó, thì mới buông. Thì cái đó đó họ sẽ khó buông được trong dưới cõi âm lắm. Tại vì cái hình ảnh trường sinh học tâm thức mà họ lưu giữ lại là những giây phút cuối của cuộc đời. Và cái giây phút đó nó giữ rất là lâu, khó bỏ lắm. Nếu không có những người hỗ trợ tác động một cách tích cực để cho hiểu được rằng là việc giữ cái đó nó không có lợi gì cho họ hết á, và họ phải thần phục cái lời thuyết phục đó của cái nhân vật làm công việc thuyết phục này, thì cái tác dụng trị liệu và chuyển hóa mà mình thường gọi là lễ cầu siêu đó mới thật sự có ý nghĩa. Cho nên đó là các tu sĩ Phật giáo thì thường được huấn luyện một cái nghệ thuật làm thế nào để hỗ trợ cho người quá cố, hỗ trợ đúng với cái tâm trạng mà họ đang bị dướng, đúng với nỗi khổ đau mà họ đang bị chấp, đúng với cái bể tắc mà họ đang đối đầu. Và mình phải gõ đúng cửa, mở đúng cái ổ khóa thì mới có thể giúp họ ra đi được. Và dĩ nhiên nó cũng còn lệ thuộc vào cái tâm trạng của người quá cố. Ví dụ có người thì có tâm lý cốc cần khi còn sống, không muốn nhờ vả ai, không cần nhờ ai giúp đỡ. Giúp người khác thì hạnh phúc, mà để người khác giúp mình thì bị mặc cảm và tự ti. Cho nên khi còn sống, nếu mà họ không thay đổi tính cách này đó, thì họ khó có thể được ai giúp lắm. Vì mọi sự giúp đỡ nó trở thành như là vô nghĩa vậy đó. Do vậy mà cái trường sinh học tâm thức đó, nó lại rất là quan trọng, như là những dữ liệu mà chúng ta có thể nghiên cứu để thấy rằng cái ảnh hưởng của nghiệp, mà nhất là nghiệp tâm tưởng đó, nó không mất đi, mà nó giữ lại với con người rất là nhiều. Cho nên là thái độ rộng lượng, tha thứ, hỷ xả, bao dung khi còn sống đó, nó sẽ giúp cho những người này khi chết á, giàu trong hận thù, đổ lửa với nhau vẫn có thể tháo gỡ mà trở thành hài hòa với nhau được. Bằng không nó sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.
Cô Vân hỏi về anh Nhất Thành về Việt Nam để làm lễ giải oan. Nhưng mà bên đó nhiều thầy, nhiều chùa, mà tại sao các thầy không làm lễ giải oan mà thầy Nhất Thành?
Cái mục đích của lễ giải oan đó, trong cái chuyến về của Thiền sư Nhất Hạnh lần thứ hai trong mấy tháng vừa qua tại Việt Nam đó, nó có một cái ý nghĩa xã hội hết sức là đặc biệt. Bởi vì đây là một giai đoạn mà hiện tượng ngoại cảm nó trở thành như là cái mối quan tâm từ nhiều giới, nhiều thành phần khác nhau ở tại nước Việt Nam. Tại các ngôi chùa ở Việt Nam đó, dù theo bất cứ một truyền thống Phật pháp nào, thì hàng ngày trong các thời kinh đó đều có những cái lễ cầu siêu, mà bản chất của nó là điều để giải oan cả, để tháo mở hận thù cả, để giúp cho hương linh buông xả cả, và để hỗ trợ cho hương sinh được đi tái sanh. Có người đó thì thành công, có người đó thì do bị vướng mắc lớn dữ quá cho nên sự hỗ trợ đó lại không có tác dụng. Cái lễ giải oan đó, mặc dù trong bối cảnh các lễ kỳ siêu được diễn ra một ngày bốn thời vào những ngày mà ăn cư kiết hạ như là mùa hạ hiện nay đến sáu thời, mà dù có, nhưng cái nhu cầu của giải quan tập thể qua các cái trai đàn chẩn tế vẫn không thể thiếu. Mục đích của các cái cuộc giải quan tập thể qua đại trai đàn đó là nằm ở chỗ đó, nó như là một cái điều kiện rất là thuận lợi dưới mấy trường với biểu tượng của lòng từ bi, hỷ xả, bao dung. Tất cả thân bằng quyến thuộc của những người lâm chiến, dù theo ý thức hệ chính trị nào, vẫn có thể ngồi lại với nhau, vì họ kính mến Phật, cho nên họ ngồi dưới mái chùa. Do vì kính mến Phật ngồi dưới mấy chùa, do đó các cái sự dị biệt và ý thức hệ chính trị đó nó không còn là một cản trở và trở ngại vật. Và do đó ý nghĩa xã hội hỗ trợ cho những người còn sống thân bằng quyến thuộc của hương linh trong các cuộc chiến qua đời đó lại là mối quan tâm hàng đầu. Còn lễ cầu siêu thì ngày nào ở các chùa cũng làm hết á, nó đều có giá trị và tác dụng giống như nhau. Còn ở một cái đại trai đàn chẳng tới như thế đó, thì cái trọng tâm á, chính yếu là ở xã hội và cộng đồng. Từ đó ở các chùa khi mình làm lễ thì mình đâu có nói ông này là đại tá, ông này là đại tướng, ông này là binh sĩ, ông này là binh nhất binh nhì. Mình chỉ nói ông Quỷ Văn A, bà Quỷ Thị B, ngày tháng năm sinh, mất ngày nào là hết à. Và nó mang tính cách là những cái cá thể nhiều hơn là một cái tập thể. Và tập thể nó liên hệ đến cái cộng nghiệp chung. Và những cộng nghiệp đó nếu không tháo gỡ bằng những nỗ lực chung đó, thì kết quả nó sẽ không đạt được như ý muốn. Mỗi một đại lễ trai đàn diễn ra tại Việt Nam trong chuyến đi vừa qua đó, Sài Gòn, thì cả đến mấy trăm thầy tham gia. Ở Huế đó, vài chục thầy. Ở miền Bắc cũng tương tự như vậy. Và số lượng người Phật tử tham dự là ở tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, mỗi một ngày trung bình là 15 cho đến 20 ngàn lượt người đến. Dựa vào việc mà phát cơm hộp vào buổi trưa, người ta biết được rằng cái số lượng đó nó đến ở mức độ khá cao, ngoài cái mức gọi là dự liệu của ban tổ chức. Ban tổ chức dự kiến khoảng chừng 5 ngàn người là cùng. Trên thực tế đó thì cơm phải được bổ sung đến 4 lần, nghĩa là 20 ngàn gói. Mà vẫn không đủ cho bữa trưa, và bữa chiều cũng số lượng tương tự như thế. Thì mình vẫn phòng hờ là có những người ta ăn khỏe thì họ ăn 2 gói. Thì trừ qua sớt lại thì nó còn khoảng là 15 ngàn người mỗi ngày. Như vậy ít nhất là chúng ta biết là nó có khoảng từ 8 cho đến 10 ngàn gia đình mỗi ngày đến với đại trai làng này. Ở các tỉnh xa xôi họ cũng trở về, ở các tỉnh miền Trung họ cũng vẫn vô. Và vô như thế là hòa vào cái lời kêu gọi chung của đại lễ trai đàn, không phân biệt ý thức hệ tôn giáo, chính trị, xã hội, vai trò, vị trí. Mà hễ ai là nạn nhân của các cuộc chiến đó thì cần phải nương theo pháp Phật nhiệm màu với lòng từ bi để buông hết các hận thù với nhau. Người chết mà buông hận thù với nhau thì người còn sống cũng theo đó mà buông. Tại vì con người thường có tính cách liên minh. Mình thương người nào thương cả đường đi, mình ghét ai mình ghét cả luôn, cái tông chi họ hàng luôn, cả người chết luôn, cả người sống. Cái tâm lý con người và tâm lý xã hội của Việt Nam là như thế. Cho nên cái cộng nghiệp của hận thù á, khi nó diễn ra với người Việt Nam, nó là diễn ra ở một cái mức độ lớn hơn. Vì những cái ca dao tục ngữ, các quan niệm phong tục tập quán, nó tạo thành như một cái đào thói quen vậy đó. Đó có tính cách ứng xử như vậy. Do đó tổ chức các đại gia đình tập thể đó là nó mang ý nghĩa trị liệu xã hội, trị liệu tâm lý rất lớn. Và đây chính là cái trọng tâm của đại lễ chầu siêu, chứ không phải chỉ đơn thuần là những người qua cố. Vì những người qua cố hàng ngày các chùa đã làm thậm chí là từ 4 cho đến 6 thời ở trên một ngày. Bản chất của việc mà đi tìm hài cốt á, không có nghĩa đơn thuần là để giúp cho họ trở về lại gia đình, tái hòa ngộ giữa người sống và kẻ mất. Năng lực của các hương linh như vừa nêu đó đều không bị những cái trở ngại về cái khoảng cách phương vị địa lý. Họ biết rất rõ đâu là nhà của họ, nhà họ nằm ở chỗ nào. Họ chỉ về trong một đơn vị tích tắc ngắn nhất của thời gian thôi. Tâm tưởng đến là họ có thể về đến tận nơi. Bản chất của các cái chết liên hệ đến cuộc chiến đó là đều rơi vào trong một trạng thái uất hận. Còn những người mà có cái tấm lòng với quê hương xã tắc đó thì họ lại có một cái nao náo không an tâm rằng là khi mình nằm xuống đó, xã tắc quê hương này có được như mình mong mỏi hay không. Dù họ đứng từ phía chính nghĩa hay phi nghĩa, hay là đứng từ cái trung lập giữa hai cái này, mình không bận tâm bằng đến. Nhưng cái thái độ tâm lý như thế làm cho họ không an tâm để mà ra đi. Và cái chết đã diễn ra như là một sự thật. Kháng cự lại cái sự thật với cái chết như thế, cho nên họ cứ phải phát vưởng rầy đây mai đó ở trên trận địa thôi. Và họ tái hình dung rằng cái cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Tái hình dung bằng cái trường sinh học tâm thức của họ. Tái hình dung bằng sự hận thù. Tái hình dung bằng sự nuối tiếc. Tái hình dung bằng tất cả những gì mà họ có thể mượn vai để mà nhớ lại được. Chính vì vậy mà việc mà tìm các hài cốt đó là một trong những cái nỗ lực để giúp cho họ ý thức được rằng cái chết đã diễn ra với họ và họ phải thừa nhận đó. Còn rất nhiều hương linh lại có cái thái độ tâm lý như thế này, họ không có chết, họ đang đi du lịch, họ đang sống và sống rất là hài lòng ở cái nơi mà cái chết diễn ra đối với họ, do sự tiếc nuối hay do sự bám chấp. Và do đó có những lúc họ trở về nhà nhưng ở trong gia đình lại không có người nào cảm nhận được sự hiện hữu của họ. Và nếu có cảm nhận được chăng thì họ có đó là hồn ma bóng vía về nhát họ rồi, và họ xua đuổi đẩy bằng cách là dán những cái bác quái hoặc là những cái bùa chú để yếm thôi, để không cho các hương linh vào. Có người làm việc đó thành công, có người làm không thành công. Và như vậy là hương linh đó, trong những cái nỗ lực tự thân của họ, và họ không có các phương tiện truyền thông trực tiếp với con người, và con người cũng không có phương tiện truyền thông trực tiếp với họ, cho nên các nỗ lực cần sự trợ giúp đôi lúc bị bế tắc. Và chính vì vậy cái sự nỗ lực và hỗ trợ của các nhà ngoại cảm thông qua việc tìm kiếm các hài cốt bị mất tích đó, để giúp cho chúng ta thấy rõ được rằng là họ vẫn đang còn cần đến sự hỗ trợ của mình. Và lễ kỳ siêu trên cơ sở đó cần phải được diễn ra để hỗ trợ về tâm thức cho các hương linh an tâm ra đi, thì lúc đó đó họ mới an tâm mà đi được. Như vậy là có rất nhiều hương linh, nếu mà cái chết diễn ra tại nhà đó thì nỗi mà tiếc nuối về ngôi nhà, hoặc là tiếc nuối về tình yêu, tiếc nuối về gia tài sự nghiệp và hàng loạt các sự tiếc nuối khác nữa, làm cho họ có cảm giác rằng họ đang là cái người chủ ngôi nhà, vẫn giữ cái vai trò chủ ngôi nhà đó một cách tiếp tục. Cho nên họ đâu có một cái lòng cảm xúc gì để cho người ta thấy rằng là họ đang cần sự cứu giúp đâu. Họ chỉ, thậm chí là họ cứ thẩm là lặng lẽ có mặt đây và đó trong ngôi nhà mà đôi lúc mình lại không biết. Và nó còn tùy thuộc vào tâm lý của hương linh khi còn sống nữa. Có nhiều người lặng lặng với tư cách là cha là mẹ, lo cho con, lo cho cháu, lo cho người thân, lo cho anh em, nhưng mà không hề nói cái nỗi lo của mình ra, ôm cái nỗi lo đó vào trong lòng một mình thôi, sợ nói và kể những điều đó ra để làm cái niềm lo cho người khác, cho nên thà hy sinh bản thân mình mà không muốn cho ai phải bận tâm buồn phiền về mình. Thì khi chết, cái trường sinh học tâm thức đó nó vẫn làm bản photocopy, họ vẫn giữ cái thái độ tâm lý như vậy và họ không cần muốn nói. Do đó là cái việc mà tìm kiếm các hài cốt đó là không phải là để giúp cho họ có cơ hội để trở về lại cái nhà, mà là giúp cho họ có được cơ hội tái ngộ lại với những người thân. Mà do các khoảng cách, cái khoảng cách về cái cảnh giới sống, ngôn ngữ truyền thông nó không được diễn ra tương lai, cho nên nó là dầu họ có nỗ lực mà không thành công. Các hương linh đó thì rất là dễ dàng cảm nhận được cái dòng cảm xúc và nhận thức của người còn sống, cho nên người còn sống lại không cảm nhận được họ. Cho nên tâm trạng của phía chính phủ họ đều biết hết. Tâm trạng đó ủng hộ không ủng hộ, có thiện cảm hay là có ác ý, làm một cách bằng thật lòng hay là làm như là một cái chính sách ngoại giao, không thể nào qua được hương linh. Hương linh có thể qua mặt được chúng ta, chứ chúng ta không qua mặt được các hương linh. Và do đó sự hợp tác ba bốn phía như thế này đó, nó sẽ có một cái tác dụng cao hơn về ý nghĩa xã hội, về ý nghĩa chuyển hóa, về ý nghĩa hỗ trợ. Các nghĩa trang cần được trang chỉnh một cách tốt là làm cho các hương linh nó có cảm giác rằng là mình được người sống quan tâm, mình được người sống thương tưởng, và từ đó các hận thù, các nỗi đau nó có cơ hội nó được buông xuống, có thể qua năm tháng thời gian rồi các vấn đề nó trở thành nguội lạnh và đâu cũng trở vào đấy. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải quan trọng là sự chỉnh trang theo quan niệm của Phật giáo cũng đừng đi quá đà. Vì sự đi quá đà đó làm cho các nghĩa trang đó nó trở nên rất là trang nghiêm đẹp đẽ, thì nhiều hương linh nó mến tiếc vào cái này, nghĩ rằng cái mồ, cái quyệt của mình chính là ngôi nhà thứ hai hay là ngôi nhà chính thức ở dưới cõi âm, thì đó họ đâu có muốn ra đi nữa. Và thái độ tâm lý với sự chăm sóc như thế sẽ làm cho họ bị trở ngại vô cùng. Cho nên đó, theo quan điểm rốt ráo của đạo Phật đó, thì việc mà chỉnh trang các cái nghĩa trang dù của bất kỳ một chế độ hay là một bên lâm chiến nào, nó có ý nghĩa trị liệu xã hội hơn là nó có ý nghĩa trị liệu tâm linh. Ý nghĩa trị liệu tâm linh nó cần phải được khởi đi bằng các cái lễ và nghi thức cầu siêu với sự hỗ trợ của những người thân, nói rõ tâm trạng, những bế tắc, những nỗi khổ, niềm đau, những cái gút mà người thân có thể đoán biết rằng là người quá cố của mình nó rơi vào tình trạng tâm lý này. Thì lúc đó đó việc tổ chức lễ cầu siêu sẽ đi vào đúng ngay cái bế tắc đó, thì hương linh sẽ dễ dàng được siêu thoát quá. Bản chất của các lễ cầu siêu của Phật giáo là không phải là cầu hương linh trở lại về nhà, và cái mục đích của nó không phải là để tái hội ngộ đơn thuần nằm ở chỗ này, mà làm sao để cho người này đừng trở về nữa và phải chọn con đường tái sanh, như là một tiến trình cần phải trải qua ở trong cái tiến trình với vô số cái dấu chấm, mà mỗi dấu chấm nó là một đời sống trên một cái đường dài không có bắt đầu và không có kết thúc. Chỉ khi nào mà các hương linh hòa và chấp nhận theo cái quỹ đạo chung như thế thì hương linh mới thật sự được gọi là giải thoát. giải thoát khỏi mọi sự vướng mắc ở dưới cái cõi âm. Cho nên cái phong tục của Phật giáo đó thì thường là làm lễ thiêu, vì khi mà thiêu đó là các hương lên nó không còn các xác thân gì đó để mà bám dưới vào, ngay cả cái tro cốt là cái mà còn lại duy nhất Phật giáo cũng đem đi rải xong, hoặc là làm phân bón ở cho các cây thôi, tùy theo cái nguyện vọng và sự đồng tình của các hương linh. Làm như thế thì cái cấu trúc vật lý này gồm có đất, nước, gió, lửa, tạo ra hình hài vóc dáng từ tinh cha quyết mẹ, phẩm vật, đời sống mà thành đó, thì nó không còn cái chỗ đó để bám. Thường con người bám vào cái thân nhiều hơn là bám vào cảm xúc. Có những người mà sống hướng nội thì họ bám vào cảm xúc nhiều, hoặc đồng thời bám vào cái thân và bám luôn cả cảm xúc. Cho nên để cho cái thân thể đó sau khi cái chết diễn ra đó không có bất cứ một cái dữ liệu, một cái điều kiện, một cái cơ sở nào để họ bám vào thì họ mới dễ dàng ra đi được. Do đó nếu chỉnh trang các nghĩa trang đó theo Phật giáo là cả giải mộ luôn, để làm lễ siêu thả cốt của họ ở dưới sông biển hết. Và dĩ nhiên là mình phải làm lễ và mong làm sao các hương linh hoan hỷ và chấp nhận cái hiện tượng này, để họ thấy rằng là họ không còn cái nhà nào để ở nữa, họ không còn cái quyệt mộ nào để nương nữa, họ không còn một cái cơ sở vật thể nào để họ bám víu nữa, thì họ mới ra đi được. Và cái mồ quyệt đó đó chúng ta vẫn có thể làm một cách đơn giản tưởng niệm, giống như một số nước phương Tây để một cái giường hồng và một cái bia mộ đơn giản nhỏ vậy đó để tưởng niệm là đủ rồi. Thì cái quan niệm này có thể nó rất là khác với quan niệm xã hội thông thường. Trong nền văn hóa của châu Á đó thì chăm sóc cho người quá cố đó là mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Đây là một chân lý cho trong Tháp Thiên Vô Định. Có nhiều hương linh qua đời cả 100 năm, 200 năm, 300 năm là ông cố, ông sơ, ông sở của mình, bà cố, bà sơ của mình. Mà đến ngày giỗ của ông bà đó thì cha mẹ mình, thậm chí ông nội mình nếu còn sống, vẫn làm lễ, vẫn tưởng niệm như là mới ngày nào thôi. Họ quan niệm cái mối liên hệ giữa người sống và người chết nó thân mật và gần gũi như thế. Cho nên đó là mình tổ chức chỉnh trang lại nghĩa trang của các chiến sĩ thuộc Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời chỉnh trang lại các nghĩa trang của các chiến sĩ ở chính thể của Cộng sản. Thì cả hai bên thì họ đều có cảm giác là họ được quan tâm, họ được chăm sóc, họ được bảo hộ, họ được thương tưởng, họ được đối hoài. Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thiết lập được cái nhịp cầu cảm thông. Và trên cơ sở của nhịp cầu cảm thông này là mình mới yêu cầu các hương linh lắng nghe theo sự hướng dẫn của các khóa lễ kỳ siêu để họ nương theo đó mà siêu sanh thoát hóa. Nó có thể diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn làm cho họ thỏa mãn để buông hận thù, và giai đoạn thứ hai đó là làm cho họ buông cái sự chấp trước ở dưới âm để họ siêu thoát. Cho nên từ nhiều góc độ khác nhau chúng ta vẫn thấy rằng là việc chỉnh trang các nghĩa trang như thế là có ý nghĩa rất là lớn, không chỉ cho người chết mà còn cho những người đang còn sống là thân bằng nguyên thuộc của họ.
Thì theo thầy đứng trên cái quan niệm mà của người tu hành thì thầy thấy cái nào là quan trọng, sự sống hay là sự chết?
Sống và chết đều có cái tầm quan trọng như nhau. Cái thời gian quan trọng của cái sống đó, nó tỷ lệ thuận với tuổi thọ của con người ở trên cuộc đời, có thể 60 năm, 80 năm, 100 năm, 120 năm, là 130 năm chẳng hạn. Vì quan trọng cái sống như thế cho nên người ta đã đổ dồn hết tất cả những nỗ lực chân chính cần thiết nhất để tạo dựng cái hạnh phúc trên đời sống. Nhưng Đạo Phật cũng nói rằng là nếu mà mình không có chuẩn bị cho cái chết á, thì cái sống đó nó mất hết ý nghĩa, vì cái sống đó sẽ kèm theo rất nhiều nỗi lo, nỗi sợ hãi, sợ hãi vì khủng bố, sợ hãi vì chết chóc, sợ hãi vì bị tước đoạt, sợ hãi vì mất mạng, sợ hãi vì cướp giật, sợ hãi vì sự thương tổn về bất kỳ từ những nguyên nhân nào, thiên tai hay là nhân tai gây ra. Cho nên chăm sóc cho cái chết đó, nó cũng là một nghệ thuật mà quan trọng không kém, vì sau cái chết không hết mà nó còn một tiến trình tiếp nối theo sau đó. Cho nên nếu thiếu sự chăm sóc quan trọng ở cái giờ phút quan trọng này đó thì rất nhiều hương linh sẽ bị bế tắc và không ra đi được. Trong truyền thống Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh thống, Anh giáo và ngay cả Hồi giáo vốn ảnh hưởng và phát sanh từ đều cho rằng là chỉ có hai cảnh giới tái sanh thôi. Mặc dù đó, trước đây họ nói là có tái sanh, nhưng bây giờ đó, sau khi ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo lan truyền ở phương Tây thì họ nói có tái sanh, thì tái sanh đó chỉ có hai cảnh giới, hoặc là thiên đường hoặc là hỏa ngục thôi. niềm tin về sự tái sanh về thiên đường đó làm cho họ ăn mừng. Niềm tin về việc tái sanh về hỏa ngục đó làm cho họ sợ hãi. Nhưng mà phần lớn đó, ý niệm về hai cái cảnh giới tái sanh này nó không thuộc về quan niệm của người tín đồ, mà nó thuộc về quan niệm của những người tổ chức tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo, và đây tức là Thiên Chúa giáo La Mã và các tôn giáo liên hệ trực thuộc hay là gián tiếp. Cho nên đó là bên đạo Phật đó là tạo một cái sự quan trọng tương thích cho cái việc chết. Vấn đề đặt ra là đó là cái hỗ trợ với những cái nghi thức cần thiết đó cho người chết đó, nó nằm ở chỗ là giúp cho người đó được siêu sanh. Và do vậy đó, trong lễ táng và tống của người Phật tử đó hết sức là đơn giản. Người Phật tử thì thường không có tổ chức lễ táng nằm ở trong một cái nhà hoàng tập thể như là những người Hoa và những người Việt Nam ở vùng người Hoa, tức là Chợ Lớn, đã từng làm qua các nhà hoàng. Tại vì tại đó đó, sự ồn ào, kèn, trống và đủ thứ nó trỗi lên cùng một lúc. Tất cả những người tham gia làm lễ cầu siêu này khó có thể tập trung được để hỗ trợ cần thiết cho hương linh. Những cái gia tài tâm linh để hương linh tự giải phóng, buông bỏ được sự chấp trước của mình. Và do đó làm càng đơn giản thông qua các lễ thức tụng niệm chừng nào thì cái hiệu quả cầu siêu sẽ cao chừng đó. Thứ hai, trong lễ cầu siêu ngày xưa của Phật giáo á, nó thường là một buổi thuyết pháp hơn là cái nghi thức tụng niệm hàng ngày. Trong lễ thuyết pháp đó đó thì người thuyết pháp sẽ nói về bản chất của đời sống, cái tiến trình của sanh tử, những cái kỹ năng buông xả của tâm thức, các giá trị huấn luyện tâm để vượt qua những cái khó khăn trong sự buông xả này. Và thông qua sự hỗ trợ hương linh như vừa nêu, những người còn sống học được rất nhiều điều. Trong nỗi khổ niềm đau cùng cực khi mà mình phải chia tay vĩnh viễn với người thân đó, con người rất là dễ lắng nghe. Do vì lắng nghe như thế thì các buổi thuyết pháp như vậy nó có giá trị vô cùng to lớn. Và trong lễ tẩn và liệm thì người Phật tử sẽ không làm những cái hỗ trợ như là make up như ở thế giới phương Tây, cũng không hề làm đưa vào trong cái hòm đó những vật quý báu, những kỷ niệm vật của người quá cố khi còn sanh tiền, để không có cái cơ hội tạo sự quyến luyến diễn ra. Khi chết nếu là chôn đó thì không làm lễ mở cửa mã, vì mở cửa mã là rước về nhà. Cho nên bản chất của lễ cầu siêu là đưa đi, đưa càng xa càng tốt, đưa cho đó không còn vướng lại ở trong cái cảnh giới của con người này dưới hình thức của cõi âm thì càng hay. Và siêu sanh thoát quá là cái trọng điểm quan trọng. Cho nên đó là hỗ trợ với hình thức cầu siêu như thế là lại có một cái tầm quan trọng, và nó giúp cho cái cận tử nghiệp này nó có được sự huấn luyện cần thiết để cho tiến trình tái sanh ở trong đời sau đó có được những dữ liệu quan trọng, nhớ lại và sử dụng được các cái nguồn dữ liệu mà mình đã gieo trồng ở trong cái đời hiện tại và những đời về quá khứ nữa. Các cái tôn giáo khác, nhất là những tôn giáo phương Tây thì không tin về vấn đề này. Họ không tin rằng là có người chết rồi tái sanh làm lại con người, chỉ nói là họ không tin. Chết rồi là hết thôi, và hết theo hai cái thức lên thiên đường hoặc xuống quả ngục. Và cái số lượng như thế, nếu chúng ta hình dung trong lịch sử phát triển của con người mấy ngàn năm vừa qua như vậy đó, trải qua các giai đoạn của lịch sử như thế, thì gọi là triệu tỷ con người đã được sanh ra và đã được nằm xuống. Và nếu chúng ta làm cái công việc đông đo tính đếm các đặc để cho có một cái không gian tương thích cho tất cả những người này cùng đứng, cùng nằm, cùng ngồi đó, thì không có chỗ nào để chứa trên hành tinh này hết trơn. Không đủ. Các niềm tin đó nó hết sức là sai lầm, nhưng mà người ta vẫn tin. Tại vì người ta có thói quen không đặt vấn đề, và cũng không chấp nhận những cái thức đặt vấn đề đối chọi lại với niềm tin. Còn bên Phật giáo là khuyến khích chúng ta làm như thế. Cho đến lúc nào lý trí và logic được thỏa mãn, chúng ta hãy nên tin. Vì sự tin như thế nó sẽ có một cái đường bền bỉ và có những giá trị về phương diện ứng dụng và hành trì. Do đó là theo đạo Phật đó, nếu chỉ quan trọng với đời sống thì đời sống đó có thể là một đời sống rất là hưởng thụ, và bản chất của hưởng thụ đó được xem và đánh đồng như là hạnh phúc. Còn bên cạnh cái quan trọng về đời sống, chúng ta cũng quan trọng luôn cả cái phần cái chết đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái tầm quan trọng giống như nhau, và mọi nỗ lực đó để giúp cho người đó không bị vướng vào những cái chấp trước, thì cái giá trị trị liệu về tâm thức ở trong tình huống này nó lại cao hơn rất là nhiều. Trong Phật giáo đó, thì mỗi cái ngày sanh như vậy người ta nói là như là một loại khổ niềm đau. Sanh là khổ à. Quan niệm này nó khác hoàn toàn với phương Tây. Phương Tây là khi sanh ra ta ăn mừng. Và ngay cả trong thế giới của phương Đông, mặc dầu nói rằng là sanh là khổ như thế, nhưng rất nhiều người phải tổ chức cầu tự thông qua các cái lễ cầu an, xin trời khấn Phật bằng nhiều cách khác nhau. Còn không có thì người ta lại thụ tinh nhân tạo. Nếu thụ tinh nhân tạo vẫn không thành công thì người ta sinh con nuôi. Tức là người ta luôn luôn có cái ý niệm để ăn mừng về sự có con như là một cái niềm vui, niềm an ủi trong cuộc đời. Đạo Phật thì không có có quan niệm về đi ngược lại những cái khuynh hướng có con hay là tạo ra hình thức có con như vừa nêu. Mà vấn đề ở chỗ đó là bản chất của mỗi phương diện liên hệ đến chiến trình sanh ra, lớn lên, già và chết đó, nó đều mang theo đó nhiều những điều không như ý. Thấy cái niệm dukkha ở trong cái nguyên ngữ Phật học đó, nó không có chỉ nghĩa đơn thuần là khổ, mà nó gồm còn có những cái nghĩa về phương diện tâm lý học, chúng tôi cho rằng nó rất là ấn tượng và hay. Đó là không hài lòng. Tất cả những biến dịch trong cuộc đời đều làm cho con người không hài lòng. Thậm chí những ước muốn mà con người có được trong cuộc đời cũng không làm cho người ta hài lòng nữa. Muốn có một đứa con, khi đứa con sinh ra rồi chưa chắc mình hài lòng, về nhiều lý do khác nhau. Ví dụ trong đầu mình có hình dung đứa con này á, là vuông tròn mập ốm gì đó, mà nó ra khác cái hình thù đó là mình không ưa. Mình muốn đứa con này con trai mà ra đứa con gái là mình cũng không thích. Hoặc là muốn đứa con gái mà ra đứa con trai lại càng không thích. Hoặc là nó ra một đứa bê đê, đứa ô môi đó là càng mệt nữa. Và với đó là sự có mặt của cái sanh nó đều không tạo cho ta một sự hài lòng. Mà nếu chúng ta dịch cái chữ dukkha là không hài lòng như vậy đó, thì bản chất của cái việc mà chăm sóc cho đời sống là làm sao cho con người có được hạnh phúc thật sự từ những yếu tố không hài lòng này, mà vẫn có được những niềm vui. Và đó là bản chất vấn đề của Phật giáo. Và cái cách nó xuất là cách thức thể hiện. Cho nên nói tóm lại là chăm sóc cho cái chết đó, nó làm cho cái sống có ý nghĩa hơn. Còn chỉ chăm sóc cho cái sống không, đôi lúc người ta không bận tâm đến đề sau, thì nó lại có, nó có thể dẫn đến những cái phản ứng tâm lý như thế này. Vì kết thúc ở cuộc đời nó là hết, và do đó người ta được quyền suy nghĩ bằng logic kéo theo sau rằng là người tốt và kẻ xấu sẽ không có cái sự khác biệt. Và từ quan điểm này nó dẫn đến những sự lũng đoạn và xuống cấp đạo đức rất là nghiêm trọng, mà người ta có thể làm một cách thầm lặng, lén lút, vi phạm luật pháp, hay là vượt qua tất cả những cái sơ hở của luật pháp để thực hiện những gì mà họ muốn. Cho nên á, khi mà quan trọng và chăm sóc cho đời sau thông qua việc chăm sóc cho người quá cố với một cái lễ thức cầu siêu đó, nó lại còn có ý nghĩa răn nhắc con người về trách nhiệm đạo đức của hành vi. Nghĩa là hành vi sau khi được thể hiện rồi không mất đi, mà nó vẫn tiếp tục theo con người với dạng thức các năng lượng. Và các năng lượng đó, chính con người là tác giả và cũng chính con người là kẻ thừa tự, kế thừa một cách rất là chuẩn xác về những cái này. Và cái giá trị đạo đức ở trong tình huống này là rất là cao. Và do đó, nó cần được phát huy và nhân rộng.
Bây giờ con đặt rộng, ví dụ như con là người hiểu đạo, nhưng mà thân nhân mình bị mất, và cái người đó họ không thích theo, mà con hiểu đạo con đem theo, thì có ảnh hưởng gì?
Ảnh hưởng trong trường hợp này là không thể tránh khỏi. Di chúc á, nó lại có một giá trị rất quan trọng cho những người trước khi qua đời và trong suốt tiến trình mà sự tái sanh nó chưa được diễn ra. Sau khi họ đã được tái sanh rồi thì dù mình có vi phạm di chúc hay làm đúng di chúc, nó không còn ý nghĩa nữa, tại vì nó không ảnh hưởng tốt hay là xấu đối với họ. Chúng ta khi làm một điều gì đó đó, chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền quyết định của cá nhân người đó. Ví dụ khi người thân của mình còn sống, có một lời di chúc như thế này là sau khi tôi chết á, thân bằng quyến thuộc hãy làm lễ tống táng, mộ huyệt đơn giản, không có nhận phúng điếu, tổ chức bằng nghi thức Phật giáo và nhiều cái điều khác nữa. Mỗi khi mà một cái lời di chúc được thể hiện ra đó, dù là bằng lời nói hay là bằng chữ viết, dầu có được người chứng biết hay là chỉ thầm lặng một mình, thì nó vẫn mang theo đó một cái nhu cầu được thực hiện. Và cái nhu cầu đó phần lớn làm cho các hư linh không mạnh dạn và không an lòng để ra đi. Để lại di chúc là một điều rất nguy hiểm cho tiến trình tái sanh. Khi mà họ chưa an tâm, vì họ có thể biết rằng là trong gia đình của họ người kẻ ý này, người ý nọ, và do đó sự tranh luận, thảo luận về các cái cách thức để tổ chức cái lễ tống táng của họ, làm cho cái gia đình nó bất hòa. Và chính thái độ đó làm cho những người ra đi này nó gặp những sự trở ngại. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên thực hiện theo di chúc. Ví dụ chúng ta biết là người này thích làm lễ hỏa táng thì chúng ta nên thuận theo ý nguyện của họ để làm lễ hỏa táng. Còn họ muốn làm lễ thổ táng thì chúng ta nên chiều theo họ để làm lễ thổ táng. Trừ khi nào trước lúc mà qua đời đó, chúng ta thuyết phục họ bằng cách giải thích cho họ thấy rằng là sau khi chết rồi đó, con người không bị ảnh hưởng bởi nước và lửa. Vì có nhiều người nghĩ rằng là chôn mình dưới lòng đất đó, mà ở những cái nơi nước nó nhiều thì thân thể mình bị lạnh lẽo vô cùng, và họ liên tưởng đến những nó đau do bị nhức xương khớp vân vân, và họ nghĩ liên tưởng đến cái tình trạng mà các cái loại và mình đi sư già các loại dòi côn trùng nó rút rỉa, nó gặm nhấm, nó ăn vào cái cơ thể như thế thì họ đau nhức vô cùng. Chính vì vậy mà họ không muốn thiêu, họ không muốn chôn. Còn có một số người họ sợ thiêu là bởi vì họ nói rằng là khi còn sống mà bị phỏng á, nó đau nhất, nó làm thương tật, và người ta nhớ đời với những cái ấn tượng khó quên, và do vậy họ không muốn thiêu họ. Họ nói rằng đưa lên lửa cả 1000 độ như vậy, thân thể cháy thui cháy đen hết trơn, làm cho họ có cảm giác sợ hãi. Và làm sao mình giúp cho các hương linh ý thức được rằng là bản chất của sự thiêu hay là chôn nó không liên hệ đến cái cấu hình vật lý của người quá cố, mà chỉ là một cách thức tống táng để hỗ trợ bày tỏ cái lòng thương tưởng của những người sống đến với người mất vào thôi. Thì đó là những cái cách thức mà chúng ta cần phải quan tâm và thực hiện đúng di chúc. Như vậy thì cái sự an toàn ở trong lễ thức cầu siêu đó nó sẽ được diễn ra ở mức độ cao hơn. Khi mà phân tích về 12 nhân duyên như là cái tiến trình tái sanh 3 chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai đó, Đức Phật không hề có cái dụng ý cho chúng ta thấy rằng là vô minh á là cái mắt xích đầu tiên, không có. Tuy nhiên khi mà phân tích để cho con người hiểu á, chúng ta phải lấy cái gì quan trọng để chúng ta nói, và lấy cái điểm khởi thể để chúng ta phân tích. Giống như chúng ta phải giải phẫu cái vấn đề đó ra, và giải phẫu ra chúng ta phanh phui nó ra thì chúng ta phải cắt cái nguyên cái vòng tròn 12 mắt xích này ra để dễ dàng hình dung theo cái chiều quá khứ hiện tại và vị lai. Cho nên sẽ là một sự hiểu lầm nếu chúng ta cho rằng vô minh là nguyên nhân khởi thể của tiến trình có mặt của chúng sanh và tất cả mọi người ở trong một cái thời gian nào đó. Và nó không phải là nguyên nhân duy nhất, nó còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Phân tích về cái sự có mặt của vô minh đó để dẫn đến sự vận hành rồi tái sanh của con người đó là nói một cách nôm na nhất thôi, một cách đơn giản nhất thôi. Và trong cái khái niệm vô minh này nó có một cái nội hàm rất là lớn với rất nhiều nội dung khác nhau: lòng tham, lòng sân, vị kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, hơn thua và nhiều yếu tố hành động tiêu cực khác nữa. Nó đều chính là con đẻ, là thân bằng quyến thuộc, là di mơ rễ má, là tất cả những nối kết của vô minh. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần là thái độ mà bao gồm luôn sự biểu hiện từ cái thái độ vô minh này. Cho nên có thể nói cái niệm vô minh đó là một cái khái niệm bao hàm hết tất cả, từ tâm tưởng cho đến hành động, từ lời nói cho đến việc làm. Không mang lại những giá trị tỉnh thức, không mang lại những giá trị an vui, không mang lại những giá trị an lạc lâu dài, thì đều được gọi chung là vô minh. Và chính từ cái khối năng lượng tiêu cực như thế con người có mặt trong cuộc đời này. Chứ nó không có nghĩa là cái mắt xích đầu tiên của một tiến trình gồm ba giai đoạn.
Không biết ăn chay ngày nào á, phải ăn mặn thôi. Từ khi hồi chết thì mình cũng là mặn được hay không, hay là phải chay có xấu không, hay là mình phải biết chay.
Trong tình huống cái việc mà người sống có thói quen ăn mặn mà thân nhân quyến thuộc là cúng đồ chay đó, nó lại không có ảnh hưởng như trong tình huống của việc di chúc không được thực hiện. Bởi vì là có rất nhiều người á ăn chay đâu có chết đâu, dù họ muốn ăn chay nhưng mà nếu mà bị buộc phải ăn chay thì họ cũng đâu có chết. Ví dụ như sau năm 75 nhiều người phải ăn bánh mì, ăn bo, ăn độn, ăn đó giống như ăn chay vậy đó, thì họ cũng đâu có chết ngày nào đâu. Do đó các cái quán tính về những sự kiện này đã từng diễn ra trong cuộc đời của họ trong một thời điểm nhất định, trong một tháng, trong một ngày, trong một buổi, làm cho họ không cảm thấy rằng sự cúng này là một sự trở ngại và dẫn đến một thái độ không hài lòng. bản chất của sự cúng kiến theo Phật giáo không phải là để cho hư linh có cơ hội được ăn, vì họ có thân thể đâu mà ăn, họ có miệng đâu mà nhai, có bao tử đâu mà chứa. Nhưng nếu không làm như thế thì các hương linh này không thỏa mãn và hài lòng bằng ảo giác rằng tôi được thương, và chính cái sự được thương đó cho nên tôi được chăm sóc. Sự chăm sóc đó được thể hiện qua sự cúng kiến. Như vậy cúng chỉ là một cái cớ để cho hương linh trở về, và khi hương linh trở về họ mới nghe lời kinh tiếng pháp và những sự hỗ trợ tâm linh của những người làm lễ cầu siêu, nhờ đó họ mới được ra đi. Cho nên là mặc dầu Phật giáo biết rất rõ rằng là không có hương linh nào ăn được, nhưng đạo Phật vẫn khuyến khích người ta cúng, và cúng đầu chai để mở rộng từ bi và gieo rất rất nhiều cái hạt giống mà tình thương và tình thân với người quá cố. Từ đó đó, cái sự hỗ trợ cần thiết này nó sẽ làm cho họ thoát khỏi những sự vướng mắc cần thiết. Cho nên việc cúng chai sẽ không làm cho họ giận, nhưng cúng mặn á thì lại tạo thêm cái sự tạo nghiệp. Các nghi thức mà chúng ta thấy trong dân gian Việt Nam và Trung Hoa đó là ảnh hưởng từ nền văn hóa của Khổng giáo nhiều. Họ thường làm lễ cúng tam sên, nếu đọc đúng âm á, của người miền Bắc á, thì gọi là tam sinh, tức là hiến tế, viết tắt có chữ hy sinh, tức là hiến tế thần linh. Và ba con vật mà được đem ra hiến tế cho thực tế thì không có ông thần nào ăn, mà do việc quan niệm sai lầm rằng là phải đưa đường đút lót cho các thần linh thì các thần linh mới để cho mình im xuôi, mới giúp cho người thân người thương của mình. Cho nên đó là cái niềm tin sai lầm đó đã làm cho người ta tạo nghiệp. Và tạo nghiệp này đó là người chết không chẳng những không được hưởng phước mà lại bị một cái cộng nghiệp xấu mặc dù họ không làm. Tại vì chính vì thương họ, chính vì không có kiến thức về cái cách thức thương, cho nên họ đã thương sai lầm mà tạo ra nghiệp xấu, thì hương linh này cũng bị một cái cộng hưởng tiêu cực. Và do đó người theo Phật giáo là không tổ chức cúng mặn và cúng chay. Và dĩ nhiên khi mà tổ chức cúng chay như thế đó, thì người ta vẫn cảm thấy ăn ngon như thường, ăn ngon bằng ảo giác. Bằng chứng là rất nhiều người khi còn sống tới chùa mà được mời ăn chay họ thích lắm, mà ăn rất là ngon lành. Còn người nào chưa ăn chay quen đó thì các chùa lại làm đồ chay giả mặn, tức là khẩu vị thì như là vị mặn, còn cái ruột á như là đồ chay, để giúp cho họ giảm bớt cái nghiệp sáng sanh trực tiếp á. Và cái gián tiếp như thế làm cho cái nghiệp nó nhẹ đi ở mức độ nào. Còn đối với cái người mà ăn chay lâu dài rồi đó thì việc mà ăn chay giả mặn là một cái hư tâm. Nghĩa là miệng thì nhai đồ chay mà tâm thì đang thưởng thức đồ mặn. Vì cái mùi vị của nó đó nó tạo ra cái thói quen hưởng thụ trong quá khứ trước khi là một người tu. Đâu ai sanh ra là người tu liền đâu. Cũng ít nhất là có vài ngày, vài giờ, vài tháng, vài năm rồi sau đó mới vào chùa tu. Thì trong suốt thời gian ăn mặn đó thì các hạt giống mình nó vẫn có, và trước đời sống quá khứ đó họ cũng có thể là những người ăn mặn. Chỉ cần có một cái sức xúc tác thôi thì tất cả các hạt giống trong quá khứ này sẽ trỗi dậy liền. Và khi nó trỗi dậy như vậy nó sẽ trở thành một cái áp tắc rất là lớn, làm cho cái tâm á, vô thức nó làm việc một cách rất là tự động, là đang nhai một con tôm mặc dù mình chỉ nhai cái cục bột thôi, mà mình lại có ý thức là đang nhai một con tôm, bởi vì hình thức của con tôm được đưa vào trong miệng chứ đâu phải là hình thức của một cái bánh hay là cái một thức ăn bình thường. Hoặc là mình làm hình thù cái đùi gà đưa vào trong miệng, mình cũng vẫn có cái ý thức rằng mình đang cắn cái đùi gà chứ đâu có nói mình đang cắn củ sả với lại mì căn đó. Và do đó nó làm hư cái tâm của người ăn chay lâu năm. Cho nên thực phẩm chay với mặn chỉ tốt cho những người chưa biết ăn chay, nhưng hoàn toàn tiêu cực và không có giá trị cho những người đã ăn chay lâu và không cần có những sự hỗ trợ ban đầu như thế này. Thì nói tóm lại, việc cúng chay cho người quá cố thì rất là cần thiết, mà nó không liên hệ đến cái nguyện ước của người đó, nó hoàn toàn không liên hệ. Và do đó làm khác với ý tưởng của họ thì cũng không sao. Một vấn đề khác cần đặt ra là rất nhiều người thân đó, thương người quá cố của mình, cho nên đi tìm kiếm những món ruột của người đó thích. Ví dụ như thấy ông chậu của mình khi còn sống, ông uống bia 33 hay là bia Heineken hay là bia Mỹ hay là bia Pháp với Đức vậy đó, ví dụ vậy. Thì đến cái ngày giỗ đó mình bài biện ra cả một kết bia. Người sống uống bia rồi còn xỉn, hương linh uống bia rồi là thôi tiêu tụ là thì làm sao chịu nổi, chịu không được. Mặc dù trên thực tế thì chẳng ăn chẳng uống được gì, nhưng mà cái việc cúng là thỏa mãn cái ảo giác được ăn được uống này làm cho họ bị dướng mắt nhiều hơn. Cho nên cúng là cúng đơn giản thôi, và thậm chí không cúng gì cũng không sao, cái cúng quan trọng nhất của người Phật giáo là cúng một lễ cầu siêu. Trong đó các bài kinh đó, dù là thần chú hay là dù là Bát Nhã Tâm Kinh hay là những bài sám thì cũng đều nói ba nội dung căn bản thôi. Thứ nhất, cái năm tháng ngày giờ đó là một ngày khai tử, và buộc các hương linh, khuyến các hương linh làm sao phải thừa nhận ngày khai tử đó là một sự thật liên hệ đến cái chết của mình, để trên cơ sở đó họ nghĩ rằng cái vô thường đã đến với mình và mình không còn là con người còn sống và phải tái sanh. Nội dung thứ hai là giúp cho họ đừng có đánh đồng cái thân thể vật lý đất nước gió lửa này là cái tôi và tôi chính là cái đó, thì hương linh mới dễ dàng vẫy tay chào với thân thể vật lý này để tìm một cái thân thể vật lý khác qua hình thức mới của tinh cha trứng mẹ ở trong một gia đình mới mà sau này hai người đó là trở thành là mẹ và cha trong tương lai. Cái thứ ba đó là phải giúp cho họ buông những tiếng nói, mặc dù họ biết vô thường vô ngã diễn ra như là một quy luật, diễn ra như một sự thật, nhưng cái thói quen tiếc nuối về cái trách nhiệm của người cha của người mẹ đối với những người con đã còn lại đó làm cho họ không an tâm ra đi đó. Phải giúp cho họ buông, mà muốn buông thì họ phải an tâm, nhờ an tâm thì họ không còn bị lẩn quẩn ở trong cái nơi chết, hay là ở trong cái ngôi nhà, hay là ở trong cái quyệt mộ, hay là ở trong cái nghĩa trang, hay ở trong bất cứ cái gì mà cái những cái kỷ niệm đẹp về hệ sống hạnh phúc đó có thể có. Đối với câu hỏi đầu đó, nó là một ý tưởng rất hay. Ngài Quan Công đó, theo ý tức hệ của Nho giáo, là một người tượng trưng cho cương trực, ái quốc, thương dân, và chính là hộ pháp của dân tộc về phương diện hòa bình trong cái hoàn cảnh mà đất nước bị ngã nghiêng. Cho nên người Trung Hoa tôn thờ Ngài Quan Công như là một vị thánh, và sự tôn thờ đó có ý nghĩa và xứng đáng. Người Việt Nam vì ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa cả 1000 năm thông qua sự bị đô hộ đó, cho nên đã vay mượn và biến cái nền văn hóa của Trung Quốc trở thành văn hóa của mình. Tới bây giờ rất nhiều người Việt Nam khó có thể tách rời cái ảnh hưởng văn hóa đó ra khỏi lắm. Cho nên là những ngôi chùa vì chiều theo cái niềm tin tín ngưỡng của quần chúng, thấy quần chúng ở đây có những người Hoa đi chùa, họ thích thờ tự Quan Công, vân vân, cho nên chùa cũng phương tiện thỉnh tự Quan Công về. Thay vì để họ đến đình thì họ không còn là Phật tử nữa, để một tự Quan Công trong chùa, họ có cơ hội đến thắp hương tự Quan Công, và trên cơ sở đó họ thắp hương Đức Phật và họ được học hỏi Phật pháp, nhờ đó họ biết đạo. Cho nên việc thờ tự Quan Công nó lại có một cái ý nghĩa gọi là phương tiện nhiều hơn là ý nghĩa biểu tượng đối với những người Việt Nam. Nếu chúng ta mạnh dạn đưa tượng Ngài Thánh Trần vào ở trong các ngôi chùa để thờ phượng đó, thì ý nghĩa về dân tộc, ý nghĩa về yêu nước, ý nghĩa về cái đất nước Việt Nam nó sẽ được thể hiện cao hơn là thờ Ngài Quan Thánh. Chỉ đó là chuyện chắc chắn thôi. Thì Đức Thánh Trần lại là một người Phật tử, anh và em của Ngài cũng đều là những vị đóng góp cho Phật giáo phát triển đạo Phật một thời văn giỏi. Do đó đó, nếu thờ dưới một biểu tượng của trung quân, ái quốc, thương dân, cương trực, bất khuất thì thờ Ngài Thánh Trần là tốt hơn hết. Tại miền Bắc đó, ở Nam Định thì có đền Trần. Cái đền Trần này đã thu hút rất nhiều người đến, và nhất là các cán bộ cao cấp của chủ nghĩa cộng sản bây giờ. Cách đây hơn một năm thì các tờ báo và các phương tiện thông tin đài truyền hình lên tiếng về hiện tượng mà các đảng viên cao cấp đến đây để mà viếng đền. Trong đó họ dùng một cái tiêu đề là không được sử dụng xe công đi lễ chùa. Trong đó đây là cái đền Trần mà họ dùng một cái chữ là lễ chùa. Dĩ nhiên khái niệm chùa ở trong cái kho từ vựng của người miền Bắc về phương diện dân gian đó, nó bao gồm đình, miếu, chùa, mọi thứ hết. Và do đó họ có cơ sở dùng cái chữ đình như là một chữ chùa, ý nói chung là tín ngưỡng. Điều gì đã làm cho rất nhiều người đi đến đền Trần để mà thờ phượng, mặc dầu trong chủ nghĩa Mác Lênin không chấp nhận vấn đề tín ngưỡng và rất là kháng cự với các hoạt động tín ngưỡng này, mà trên thực tế thì số lượng người đến đền Trần không ai khác hơn là những cái ông lãnh đạo ở cấp bộ trưởng và nhiều cấp cán bộ cao cấp khác. Đến độ thủ tướng phải ra một cái sắc lệnh nghiêm cấm nếu ai với cái bản xe bị phát hiện có mặt ở khu vực của đền Trần này là bị phạt, vân vân. đó là quan điểm về tín ngưỡng và chính sách, chúng ta không bàn ở đây. Có để chỗ đó là ý thức về cái việc tầm quan trọng của Đức Thánh Trần trong việc phục hưng cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam, đã làm cho nhiều người đã vượt qua các ranh giới và những cái rào cản của họ vốn có từ ý thức hệ để đến với hình ảnh của một vị thánh có gốc gác và tinh thần của Phật giáo. Cho nên đó, thay vì chúng ta làm một cách là gắn tượng Thánh Trần ở tại một cái đền như là ở Nam Định hoặc là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì nó cũng có một cái đền Trần nho nhỏ, thì chúng ta nên mạnh dạn làm một cái khu vực thờ riêng cho Đức Thánh Trần ở trong khuôn viên của một ngôi chùa. Dĩ nhiên là không cần làm ở trên chánh điện, vì chánh điện chỉ để thờ Tam Bảo,